Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Sài Gòn Voice hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Huệ lấy chồng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Vẫn còn tiếng lụp cụp rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thớt mù u, vẫn tiếng nói cười sao động từng chòm nhóm của các chị, các dì trong nhà bếp. Tiếng mái đèn chạy tạch tè, đằng trước rạp, nhóm cải lương dạo đờn lững ta lững tững, rồi ai đó vô câu giọng cổ ngọt xớt. Không biết vô tình hay cố ý, anh chàng nọ kê micro gần miệng mà uống rượu, nghe đánh cái chốc giòn thiệt giòn, rồi khà ra tuồng như cay đắng lắm, chua xót lắm, bắt thèm. Huệ với Điềm ngồi xếp quần áo trong buồng. Điềm bò lại cửa sổ mở chốt, đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra. Trời khuya sâu hun hút, nó la lên.
Trời ơi, gió mát ghê hen.
Ừ, mát thiệt.
Gió chạy nghe thông thống ở trong lòng, nghe rõ ràng mùi sỏi cát trái mùa chín son ngoài sông cửa. Tự dưng Huệ thấy nhớ nhà ghê lắm. Ngồi ngay ở nhà mà cũng nhớ, Thiêu Điều rớt nước mắt cái đợp xuống mặt chú Bông. Lúc nãy ăn cháo khuya xong, ba Huệ biểu cả nhà ra đằng trước. Ông đốt nhang khấn trước bàn thờ làm lễ xuất giá cho con gái út. Chưa đủ lễ thì má Huệ đã khóc òa. Mấy chế mấy dì ở nhà dưới chạy lên bắt khóc theo, nước mắt nước mũi lòng thòng. Thành ra ai cũng xúm lại khóc, nên không có màn dặn dò như những lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ vậy mà tốt, nó đỡ buồn tủi. Điềm dặn:
"Bây giờ mày khóc cho đã đi, để mai lúc rước dâu thì ráng nhịn. Cô dâu mà cứ khóc son phấn trôi tèm lem thấy rầu lắm."
Trời đất, buồn thương ở trong lòng lúc nào tràn đầy thì phải khóc cho dơi, chứ có phải rót nước ra từ cái ấm. Lúc nào muốn rót thì rót, lúc nào không muốn thì thôi. Con gái lấy chồng, hỏi ai mà không tủi.
Hồi sáng này hả, lúc mà đi chợ mua đồ về, tao thấy ông Thi đi ngang qua nhà mình á.
Điềm rủ cái áo bà Ba Hường làm cái đèn chao ngọn. Huệ ra bộ dửng dưng:
"Ừ, họ thấy cái mặt ổng buồn buồn, đứt ruột lắm mày ơi."
"Ừ."
Điềm trở giọng quạo quọ:
"Ừ ừ hoài, phải chuyện mày với ổng ở Thành hả? Đám này vui biết bao nhiêu không?"
"Nói nhỏ nhỏ thôi."
Rồi cái giọng lại nửa dửng dưng, nửa phân trần:
"Thành gì mà thành, người ta đã nói là không có tiền mua sắm trầu cao rồi còn gì."
"Ui xạo mày ơi, trầu cao đã rề hả? Mà sao lại có tiền đi cưới người khác?"
"Người ta vậy, mày còn nhắc làm chi nữa."
Mà sao bữa nay gió lạnh quá chừng, gió te tái đưa tới một tiếng gà đan gái, nghe từng giọt từng tiếng buồn thiểu. Cái vali da màu vôi đã đầy quần áo, đồ của Huệ không có bao nhiêu, cũ hết rồi. Đồ bên chồng cho mới nhiều, tới 12 bộ. Điềm nhắc:
"Ê, còn cái tập mà chép bài ca á, mày có đem theo không?"
"Ừ, đem theo. Chút nữa tao quên rồi."
Mà đem theo chắc cũng không làm gì hết. Về bên nhà chồng không biết còn rảnh rỗi, vừa đưa giọng vừa nghiêu ngao hát. Nhà Thuấn vừa rộng, ruộng cũng nhiều, công chuyện chắc vô số. Thuấn kể:
"Chỉ tính bẹ vừa khô rụng xuống, má đã đi chặt mãn một năm còn chưa giáp cái giường. Nhưng em đừng sợ, về bển, ba má với anh không cho em làm gì nặng nề đâu."
Cực khổ nó không sợ, chỉ sợ không được vui. Nghĩ lại có chồng vừa hiền vừa giỏi như Thuấn, lại thương mình như vậy, làm gì mà không vui. Quệ lại chỗ đầu nằm, dở gối lên, nâng niu ấp trong tay tập chép bài ca đã cũ. Nhắm mắt, nó vẫn lật ra ngay cái trang có nét chữ nắng nót của Thi. Dưới bài hát Nhẫn Cỏ, Thi ghi thêm hai câu thơ: trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ theo nên gấm sắc mài nên kim. Con Điềm thường bảo
người ta lấy thơ để thay lời thầy hẹn đó. Tao tội nghiệp ông Thi quá mày ơi, mà tao cũng tội nghiệp mày nữa.
Điềm vừa nằm xuống vừa thở dài cái thượt.
Mày ngủ đi, tao còn quên sợi dây nịt để xuống lấy.
Mày hả, có tật tiết đồ cũ.
Kệ tao, ngủ đi.
Quệ bò lại chỗ cửa sổ và ngồi đó, đưa mắt nhìn xa thẳm màu đêm. Quệ ngồi đó thật lâu, đến lúc má ghé vô buồn, biểu:
sao giờ này còn thức con? Nhắm mắt chút đi, ngày mai á rước dâu mệt lắm á.
Dạ.
Quệ dạ, thổi phù cho tắt đèn. Con Điềm vốn mê ngủ, đặt lưng xuống chưa bao lâu đã thở sâu. Quệ lại thắp đèn coi bây giờ là mấy giờ, rồi dở cái vali ra, nói thầm ở trong bụng:
không biết mình có quên gì không ta.
Nó làm như lỡ quên món gì sau này không có dịp về lấy nữa. Mà từ đất cháy qua nhà Thuấn có bao xa, chạy xuồng băng tắt qua đầm, rẽ theo kinh thợ rèn chừng 15 phút là tới. Nhưng với đứa con gái theo chồng, quãng đường đó cũng chở thương, chở nhớ. Chế Lê, chế thứ ba của Huệ, lấy chồng sát bên nhà, chỉ cách một hào ranh mà còn khóc lu bù. Hồi đó Huệ cười, chế cú cái khóc lên đầu nó.
Lê Lê, chế khóc nhẹ kìa.
Sau này có chồng rồi biết nha cưng. Huệ không tin, nó biết mình rắn rỏi lắm, sức mấy mới khóc. Té ra không phải như vậy, nó cũng là một đứa lạc lòng. Sáng mai thôi, nó sẽ xuống giỏ rồi ở miết nhà người ta. Nhớ cái cối xay bột giữa hàng kệ đựng tiêu tỏi, dầu ăn, nước mắm. Con mèo ngủ thiêu thiêu trên đầu bộ ngựa. Mấy cái võng văng quay quần quanh bồ lúa. Rồi vô nhà trải đất đỏ, người ta đi ra đi vô, đã mòn mấy hòn tròn tròn trọc lóc. Lối này đổ ra con đường xóm sáng múc, hung hang chạy dài tới vịnh dừa. Đi chút nữa là tới đám trăm bầu, chỗ con đạp vào xóm kinh cục. Bẹ dừa kéo xuồng nằm dãnh cổ, có bẹ đã khô quắc, có bẹ còn tươi thơm. Xóm kinh ăn sâu vô đồng, từ vườn nhà Huệ dòm xéo về phía tây. Bỏ cánh đồng lúa lơ thơ khóc rạ là một vệt xanh rờn của dừa, của chuối. Và nhà Thi ở đó, Huệ với Thi quen nhau hồi nhỏ. Thi có tật khoái đi tắt đường đồng, đâm thẳng vô vườn nhà Huệ để đến trường. Tan học về, nó có thể nhẫn nha lang thang đồng khơi thả diều cho tới chạng vạng. Có bữa tan trường, Thi về cùng Huệ. Thi nói:
ê, tao thấy con gà mái á của nhà mày nè, nó đẻ sao đống rơm á, sao mày không làm ổ cho nó?
Gà nhà tao, kệ tao.
Con gái gì vô duyên.
Đó là chuyện hồi nhỏ. Chớ khi hai đứa lớn lên, Thi nhận ra Huệ có duyên, đã có duyên mà còn đẹp nữa. Thi học lớp trung cấp sư phạm xong, về dạy trường cấp 2 ấp 9. Thi dạy 6 lớp, ngay lớp con bé Mén, còn anh hai Mận học. Huệ đi học phụ huynh hoài, vô đó không phát biểu gì, thẹn thò ngồi cuối dãy bàn. Cũng không để ý coi Thi nói gì, chỉ nhìn Thi cười. Trời đất quỷ thần ơi, người gì cười hiền thấy thương quá. Hồi xưa, lúc còn con nít, đứa nào cũng hôi nắng, cũng lùi bùn sình, đâu phải như bây giờ. Ở chợ hay ở quê gì, rồi người ta cũng lớn lên. Ở xóm này, người biết tụi nó thương nhau đầu tiên là con Điềm, nhỏ bạn thân nhất của Huệ. Người thứ nhì, thứ ba biết là chú Thiếm 13. Chú 13 bán quán cà phê cặp bờ kinh sáng. Quán chú buổi sáng toàn đàn ông, buổi trưa của mấy thím đàn bà ôm đứa con nẹo một bên vú nói chuyện làng trên xóm dưới. Buổi chiều, tụi con nít tụ lại quán chạy lòng vòng trong sân chơi. Riêng buổi tối, quán chạy máy đèn chiếu phim bộ Hồng Kông phục vụ cho đám thanh niên. Có lần coi bộ phim kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ, tới đoạn A Châu chết, con Huệ nước mắt bịnh rịn, chặt lưỡi như nói với con Điềm.
Ước gì trên đời này có ai thương tao như ông Kiều Phong thương A Châu, chăng lúc đó tao sướng tới chết luôn quá.
Con Điềm cười, ngó ra sau lưng, nói xa xôi.
Có chứ, sao mà không?
Thi ở đằng sau, kế dãy ghế Huệ ngồi, hít đầm đìa hương tóc thơm của cô bạn gái, mỉm cười. Ra về, Thi thả chậm chậm theo tới chỗ quẹo vô nhà Huệ. Thi mới níu tay Huệ lại.
Ông Kiều Phong đó mà nhầm gì? Có người còn thương Huệ hơn á.
Tay Huệ ấp vào giữa tay Thi líu xíu. Sáng ra bà Hai, má Huệ, nói với thím 13.
Làm gì đầu hôm này, mấy con chó nhà tôi sủa ổng ổng hoài không biết nữa. Chó sủa chuyện vui đó.
Rồi con Điềm làm nhân chứng cho mối tình của Huệ. Gặp Thi ở đâu, Thi nói cái gì, Huệ đều kể cho Điềm nghe. Nhiều lúc Điềm phải nạt.
Trời ơi, thiệt tình luôn á, mày kể cho tao nghe hoài à, tao phát ghen luôn đây nè. Mai mốt hả, hai đứa đi lấy chồng, tao ước gì ha, mình gặp được một người tử tế, hiền hậu, mà lại có học thức giống như Thi á. Lấy được người chồng mà tự mình tìm hiểu, yêu thương giống như mày vậy đó.
Chưa gì hết mà chồng chồng vợ vợ, nghe kỳ cục quá.
Nói như vậy, nhưng lòng Huệ nghe ấm rang. Nó mơ tới một mái nhà sớm chiều khói tỏa. Buổi sáng nó rang cơm cho Thi lót lòng đi dạy. Trưa đón Thi về, chăm chút nồi canh chua bông súng ăn với cá sặc kho khô. Thương thì thương vậy, nhưng nhắc chuyện cưới, thấy không gấp gáp được. Nhà Thi đã nghèo mà anh em lại đông. Má Thi giao, đứa nào nấy làm để cưới vợ riêng. Lương Thi thì ít lắm, dư giả bao nhiêu. Vì vậy mà Thi xin đổi ra rạch ráng dạy trường huyện. Thi tính
ra ngoài đó Thi dạy thêm giờ, chắc lương lên được 200 mấy. Để dành không bao lâu á thì đủ tiền lễ để cưới Huệ rồi.
Cưới vợ chứ đâu phải mua vợ đâu, mà phải tốn nhiều tiền.
Không cần rình rang, nhưng cũng phải có 5-6 bộ đồ, đôi bông, sợi dây chuyền cho Huệ. Chứ không thôi Huệ tuổi sao.
Những lúc nhớ Thi, Huệ ngồi mơ về đám cưới. Bữa đó chắc là vui lắm. Học kỳ đầu, tự nhiên bặt cả tháng Thi không về, có về cũng chui nhủi trong nhà, ốm như mà đói. Huệ hỏi hoài nhưng Thi cúi đầu, tìm được ánh mắt Thi đã khó, mong gì Thi nói ra. Chuyện Thi thế là thôi rồi, mấy thím buổi trưa ngồi quán chú 13 cong miệng nói với nhau.
Ta nói nghe phong phanh thì Thi đi lại với con gái trưởng phòng giáo dục huyện á. Cái cô đó cũng mang thai rồi, chuẩn bị cưới.
Trời ơi, gì mà ghê vậy?
Trời đời ơi, thầy Thi đâu có tệ như vậy.
Ừ đúng rồi đó, nhưng mà hả, nghe nói thầy Thi bị gài như trong Lan và Điệp vậy đó.
Trời đất, tội nghiệp vậy không?
Thiệt tội.
Thank you. tội nghiệp ai thì thi chứ ai. Ở đời ngược ngạo ông vậy đó. Thi cưới vợ xong rồi nhưng vẫn thường tha thiểu về ở lì trong này. Huệ gặp Thi giữa đường muốn cười, nhưng Thi lầm đuổi cúi mặt.
Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tương không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn nàng nhìn tôi, rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lặng vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dí vắng đôi mình đường dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm dần hơn. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối. Bỗng một hôm có thiệp mộng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ lời.
Huệ lấy chồng, thím 13 chép miệng, giọng không biết khen hay chê.
Con Huệ nó dứt tình lẹ quá ha, dứt cái rụp vậy hà.
Đâu có chê anh Thuấn được cái gì đâu.
Thuấn biết Huệ từng thương Thi mà anh cũng bước tới. Huệ bây giờ còn chờ ai nữa? Huệ chuẩn bị cho đám gả mình từ mấy tháng trước. Suốt ngày nó cặm cụi ngoài vườn, lá dừa khô bó lắng do, tề đầu tề đích chất đầy dàn bếp, dựng qua tới bộ lúa. Củi phơi từ lúc chớm hết mưa, lổm nhổm ở ngoài sân. Mớ cọng dừa đã róc lá dựng ngoài giàn, chưa khô hẳn thì đám bìm bìm đã leo xanh rờn. Nó cũng dỡ xuống, chặt phơi. Chuyện gì nó cũng dành làm một mình, làm từ sáng sớm tới chạng vạng. Không đi coi phim nữa, mà tối tối nằm nghe cải lương hoặc đưa giọng cò kẹt, hát.
Thương nhớ như mãi không thôi, chàng mới ra về chị em tôi thương nhớ.
Điềm tới chơi thường như giữ Huệ, sợ Huệ vì Thi mà làm chuyện dại. Sợ vậy thôi, chớ Huệ vẫn roi rói. Người ta thấy nó không thèm rớt một giọt nước mắt nào, như nó với Thi chưa từng có duyên vẻ gì với nhau. Điềm hỏi:
Ê mày, sao mà hả, tao không thấy mày buồn gì hết trơn vậy?
Tao quên ông Thi mất tiêu rồi. Tệ quá, nhớ làm chi?
Hồi đám cưới Thi, Huệ chép miệng tiếc, phải chi Thi mời. Không được mời nên mới nằm nhà, gió đưa tiếng hát ngang qua đồng lúc gần lúc xa thăm thẳm. Hôm gần đám, Thuấn chạy xuồng qua bên chở Huệ đi chợ. Hai đứa mua nhiều thứ, cuối cùng dắt nhau tới tiệm tạp hóa lựa 4 trái tim bằng giấy đỏ lớn bằng cái thúng, để Huệ dán bên nhà 2 trái, buồng cưới nhà Thuấn 2 trái. Lúc Huệ dở mấy trái tim coi kỹ coi nó có lủng lỗ nào không, thì thấy Thi đằng cuối chợ đứng nhìn. Huệ cười ráo quảnh. Tưởng Huệ không thấy, Thuấn quay qua nhắc nhỏ:
Thi kìa em.
Ừ.
Chị ơi, chị lựa thêm cho em 2 chữ song hỷ nữa nha.
Lúc đó Thi mới lại gần.
Chào hai người.
Thi đừng có nhìn tôi trân trói vậy, tôi cũng phải lấy chồng chứ, phải không? Mà anh nhớ đối xử với người ta tốt như là đối xử với tôi vậy nghe.
Thi gượng gạo cười rồi cắn môi quay đi. Tuấn nhìn theo, nắm tay Huệ, nắm rất chặt, nửa như để an ủi, nửa lại giống như rịch lấy, như sợ Huệ bỏ chạy đi mất. Huệ mắc cười. Đó là lần đầu tiên từ lúc xuống mối tới ăn trầu uống rượu rồi chuẩn bị cưới, Thuấn mới nắm tay cô. Thì phải vậy thôi, mai mốt là vợ chồng rồi. Huệ ngồi chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gái rộ. Bà hai lủi thủi đốt cây đèn cóc ngồi lột tỏi. Không biết có phải tỏi nồng hay không mà mũi bà sụp sịt, nước mắt kèm nhèm. Bà con cô bác cũng trở dậy râm ran. Thức ăn đãi buổi mai đã làm sẵn từ hôm qua một mớ, nhưng thịt kho tàu vẫn chưa thấm lắm, lớp mỡ chưa trong. Than bắt lửa cháy lép bép. Huệ kêu Điềm dậy, sửa soạn ra chợ xã đánh tóc, làm mặt. Điềm ngồi dậy, tay lò mò kiếm cây kẹp tóc, giọng tỉnh queo nhưng hơi bàng hoàng.
Trời, sáng rồi hả? Sao mau vậy?
Đám thanh niên đằng trước quét qua nền rạp, xếp bàn ghế ra. Nhóm cải lương đã mòn mỏi ngoẹo vào nhau ngủ mê mệt. Thay vào đó là băng nhạc đám cưới sập sình. Ôi vui quá xá là vui. Xuống xuồng, Huệ giành lái máy. Điềm ngồi co ro đằng trước mũi, than:
Lạnh quá chừng đi.
Gió này mà không lạnh sao được. Một tháng 13 ngày nữa là Tết rồi còn gì. Và sau Tết này, mấy thím ngồi quán trưa bảo nhau:
Ê, lóng rày vợ chồng Huệ sao rồi ta? Hồi Tết đó hả, tôi thấy vợ chồng nó có về.
Ừ, hồi Tết tôi cũng thấy tụi nó mà.
Trong tiếng máy cờ le 4 nổ lùng bùng, tự dưng Huệ bảo:
Ừ, lạnh quá Điềm ha.
Xuồng từ từ chạy tới đập nhỏ đầu xóm kinh cục. Đám trăm bầu đứng im lặng, sơ rơ. Huệ bất ngờ xuống máy chạy chậm, chiếc xuồng khực khừng. Nó ngơ ngẩn ngó lên bờ, trong lòng chao chát một nỗi thèm muốn. Nó muốn chạy vô xóm, tới nhà Thi, gặp anh và nói cho anh hay rằng nó hết thương Thi rồi, nó quên anh, quên thiệt. Nhưng nói để làm gì ta?
Vừa mới yêu nhau mà đã xa rồi. Bao nhiêu mộng đẹp của anh và tôi trôi theo dòng đời quên đi tình người, vẫn còn lưu luyến chưa nguôi nỗi niềm thương yêu ngày ấy. Ngồi dưới trăng thơ cùng ước mơ rằng
mất trăng ấy anh ơi. Em đâu có ngờ giờ đây hai đứa chia tay, mộng tàn như áng mây bay. Thế nhưng ngày qua ta đừng trao thiết tha để lòng không vấn vương. Tình đã chia ly còn ước mong gì, cười em còn đây. Đêm nay ngồi nhìn sương rơi lạnh lùng, trăng về soi bóng riêng em, âm thầm ôm ấp đơn côi. Còn ước